Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan từ chương 15 câu 26 đến chương 16 câu 4a. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy, cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng. Vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu, Thầy đã nói với anh em các điều ấy, đợi anh em khỏi bị vấp ngã, họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ, kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Họ sẽ làm như thế, bởi vì họ không biết Chúa Cha, cũng chẳng biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy, để khi đến giờ họ hành động, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tin mừng hôm nay nhắc đến việc Đức Giêsu sắp từ giả thế gian để về cùng Chúa Cha. Vì thế, các môn đệ lo lắng không biết sẽ phải làm sao khi không còn Thầy ở bên cạnh nữa. Thấu cảm sự lo lắng ấy, Đức Giêsu hứa gửi Đấng Bảo Trợ đến để bổ sức cho các môn đệ can đảm làm chứng về Đức Giêsu. Để thế gian nhận ra lỗi lầm của mình, Đấng Bảo Trợ đó là Chúa Thánh Thần, ngôi ba Thiên Chúa. Chúng ta cùng tìm hiểu Kinh Thánh đề cập đến Đấng Bảo Trợ thế nào, để có thể yêu mến Ngài cho đủ, cho xứng, vào thời đại mà được gọi là thời đại của Chúa Thánh Thần. Tân Ước nói thật nhiều về Chúa Thánh Thần và hoạt động của Người. Trong Tân Ước, có 101 lần ghi danh xưng Chúa Thánh Thần, 154 lần ghi danh xưng Thần Khí, 6 lần ghi danh xưng Đấng Bảo Trợ, 30 lần nói về hoạt động của Người. Tổng cộng có 291 lần trong Tân Ước. Chỉ ra những chi tiết này từ Kinh Thánh, để chúng ta có cơ hội chứng thực sâu rộng hơn về Chúa Thánh Thần. Được ghi tỏ tường trong Tân Ước, Đấng có cùng bản thể với Chúa Cha và Chúa Con. Qua lời hứa Đấng Bảo Trợ sẽ đến của Chúa Giêsu, thì khi Chúa Thánh Thần đến, sẽ dạy chúng ta điều quan trọng gì cho ơn cứu độ. Danh xưng Chúa Thánh Thần chỉ trực tiếp đến vị thế ngôi ba Thiên Chúa của Người, cùng với hai ngôi Cha và Con, là Đấng tạo hóa tối cao, là Thiên Chúa độc tôn. Bởi Chúa Thánh Thần được nhiễm sức từ tương giao tình ái giữa ngôi Cha và ngôi Con, nên đặc tính nơi ngôi ba là xung động tương giao, quan phòng, bảo trợ, thánh hóa, biến đổi nên tốt hơn, biến đổi nên hoàn thiện, sự công thẳng. Danh xưng đấng bảo trợ chỉ mạnh hơn về tính năng bảo trợ dành riêng cho các tông đồ, là những vị đại diện cho hội thánh của Chúa Kitô, tức nói chung là người tín hữu tin vào người. Đặc tính bảo trợ nơi Chúa Thánh Thần nằm trong mạch nguồn tình yêu mà Chúa Cha ban tặng cho toàn thể hội thánh của Chúa Kitô. Bởi thế, ơn bảo trợ chảy tràn lan lên tất cả những người tin, đặc biệt là những người có đức tin, dám đánh cược cả mạng sống, cả cuộc đời mình cho người. Những ai dám đánh cược như thế là những người biết tận hưởng hai món quà tặng tuyệt vời nhất của Chúa Cha dành cho mình. Do bởi chương trình cứu độ của Chúa Cha, Ngài đã bày tỏ hết thật trọn vẹn tình yêu của Cha dành cho con, bằng cách ban cho chúng ta hai ơn huệ vĩ đại nhất, sâu nhiệm nhất, xin ích nhất cho con cái loài người, đó là hai ngôi Thiên Chúa, Chúa Con và Chúa Thánh Linh. Không có thần khí của Chúa Thánh Thần, chúng ta không thể hiểu, không thể hiệp nhất, không thể hiệp công, không thể tin cậy mến Chúa Giêsu được. Khi đấng bảo trợ đến, đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, người sẽ làm chứng về Thầy. Không có Chúa Thánh Thần, con người bế tắc trước mầu nhiệm cứu độ, không thể nhìn nhận Chúa Giêsu là con Thiên Chúa. Đây là lý do những người Do Thái dù chứng kiến thật nhiều phép lạ của Chúa Giêsu, nhưng thay vì tin, họ lại lấy đó làm cớ để giết Chúa Giêsu. Vậy các thượng tế và các người Pha-ri-seo triệu tập thượng hội đồng và nói: chúng ta phải làm gì đây? Người này làm nhiều dấu lạ. Một người trong thượng hội đồng tên là Cai-pha, làm thượng tế năm ấy, nói rằng: các ông không hiểu gì cả. Các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là thà một người chết thay cho dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt. Gioan chương 11, câu 47 đến câu 50. Trong vị thế là đấng bảo trợ, Chúa Thánh Linh không những ban cho các môn đệ của Chúa Giêsu ơn bình an trong cuồng phong sự dữ, trong cảm xúc tự nhiên của con người khi phải đối mặt với khổ đau hay bị ngược đãi, hoặc gặp trái ý, khi được Chúa Giêsu thổi hơi là tuôn đổ thần khí lên các ngài, sự bình an này còn dẫn đến một chiền mối ơn nghĩa mật thiết với Chúa Thánh Linh, người đặc biệt yêu mến linh hồn và làm cho linh hồn gắn chặt mình vào ơn cứu độ, vào Chúa Giêsu nhờ được tháp nhập vào nguồn ân sủng vô hạn là chính thần khí Thiên Chúa. Như thế, họ trở nên những người trinh nữ phúc âm, được kết nhiệm hôn với Chúa Giêsu là chàng rể nước trời. Thật thế, vì anh em, tôi ghen cái ghen của Thiên Chúa, bởi tôi đã đính hôn anh em với một người độc nhất là Đức Kitô, để tiến dâng anh em cho người như một trinh nữ thanh khiết. Thư thứ 2 Côrintô, chương 11, câu 2. Chúa Thánh Thần sẽ xê riêng linh hồn với đấng tình lang Giêsu của hạnh phúc, của phước lộc miên trường và vinh quang bất tận. Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được khoan dung. Chúa Thánh Thần minh chứng rằng Đức Giêsu không đến để lượng phạt thế gian, nhưng đến để bày tỏ tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại. Kitô hữu phải loan báo cho thế gian biết điều trên. Một bạn trẻ thuộc khinh đoàn Đa Minh giáo phận Sài Gòn, đang sống tại quận 3, mỗi lần đi ăn với bạn bè đồng nghiệp hoặc đối tác trong công việc xã hội, bạn trẻ Đa Minh này vẫn giữ một thói quen rất đạo đức, giơ tay làm dấu thánh giá và cúi đầu cầu nguyện giây lát trước khi ăn. Chính hành động tuyên xưng đức tin công giáo này trước đám đông, kèm theo cách sống tốt đẹp tử tế của bạn với mọi người xung quanh, đã khiến nhiều người nể phục, và có vài bạn bè đi theo xin học đạo, để được vào đạo công giáo chúng ta là đạo yêu thương. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con luôn biết ý thức, sống làm chứng nhân cho tình yêu Thiên Chúa bằng chính những hành động cụ thể tốt lành và nhiệt tâm loan báo tin mừng theo sự linh hướng của Chúa Thánh Thần. Amen.
Bản tin sáng nay của chúng tôi, thứ Hai, ngày 15 tháng 5 năm 2023, gồm những nội dung chính sau đây. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp sóng nước cạnh tòa án.
Tin Roma, Thánh Cha tiếp Tổng thống Ukraine.
Và tin Vatican, Ngoại trưởng Tòa Thánh đề cao vai trò của Caritas. Sau đây là phần tin chi tiết với phần trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp sóng nước cạnh Tòa Thánh. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 13 tháng 5 vừa qua, dành cho 5 vị đại sứ các nước cạnh Tòa Thánh đến trình thư ủy nhiệm, Đức Thánh Cha Francisco đề cao vai trò của các vị trong việc góp phần xây dựng hòa bình trước tình trạng nhiều chiến tranh hiện nay trên thế giới. Đó là đại sứ các nước Iceland, Bangladesh, Syria, Gambia và Kazakhstan. Các vị này không thường trú tại Roma, nên Đức Thánh Cha tiếp kiến chung. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến tình trạng nhiều nơi trên thế giới đang chịu cảnh chiến tranh, hỗn loạn và đau khổ như Sudan, Cộng hòa Dân chủ Congo, Myanmar, Liban, Jerusalem, Haiti và đặc biệt là Ukraine với cuộc chiến hiện nay đang mang lại đau khổ và chết chóc khôn tả. Ngoài ra, có bao nhiêu nạn nhân thiên tai và nghèo đói? Ngài nói, bao giờ chúng ta mới học được từ lịch sử bài học những con đường bạo lực, áp bức và tham vọng vô độ, muốn chinh phục các lãnh thổ không giúp cho công ích? Bao giờ chúng ta mới học được rằng đầu tư vào an sinh của con người vẫn luôn tốt hơn là dùng các tài nguyên vào chế tạo những vũ khí chết chóc? Tuy có những tình trạng tiêu cực như thế, Đức Thánh Cha nói rằng, chúng ta cũng phải tiếp tục lạc quan và quyết tâm tin rằng gia đình nhân loại có khả năng đương đầu được với những thách đố của thời đại chúng ta. Về vấn đề này, chúng tôi nhìn đến việc phục vụ mà các vị đại sứ được kêu gọi thi hành. Đức Thánh Cha gọi các đại sứ là những người đối thoại, kiến tạo những cây cầu và có thể là một hình ảnh hy vọng. Hy vọng rằng hòa bình không phải là một giấc mơ không thể thực hiện được. Tòa Thánh đánh giá cao vai trò quan trọng mà quý vị đang thi hành, như các hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh cho thấy trên lịch diện song phương và đa phương. Đức Thánh Cha cũng cho biết, Tòa Thánh dấn thân bảo vệ phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi người, thăng tiến công ích và cổ võ tình huynh đệ nhân bản giữa tất cả mọi dân tộc. Những cố gắng này không nhắm theo đuổi những mục tiêu chính trị, thương mại hoặc quân sự và được thực hiện qua việc thi hành đặc tính trung lập tích cực. Và sau cùng, Đức Thánh Cha bày tỏ tin tưởng các vị đại sứ mới sẽ có nhiều cơ hội cộng tác với Tòa Thánh trong những vấn đề công ích. Bộ Ngoại giao cùng với các cơ quan Tòa Thánh sẵn sàng dấn thân với quý vị trong một cuộc đối thoại cởi mở và thẳng thắn, cộng tác để cải tiến gia đình nhân loại.
Tin Roma, Đức Thánh Cha tiếp Tổng thống Ukraine. Chiều ngày 13 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp Tổng thống Zelensky của Ukraine nhân dịp ông đến viếng thăm chớp nhoáng tại Vatican. Đến nơi vào lúc quá 4 giờ chiều, Tổng thống Ukraine đã được Đức Thánh Cha Francisco chào đón và nói rằng cảm ơn Tổng thống vì cuộc viếng thăm này, và ông đã đáp lại, thật là một vinh dự lớn được ở đây. Hai vị đã hội kiến với nhau trong vòng 40 phút do cha Marco Goncalo, dòng Francisco người Ukraine, làm thông dịch viên. Sau đó, đến phần trao đổi quà tặng, Đức Thánh Cha đã tặng Tổng thống một pho tượng nhỏ bằng đồng, diễn tả một cành ô liu biểu tượng hòa bình. Ngoài ra, có sứ điệp của Ngài nhân ngày hòa bình thế giới năm nay, cùng với văn kiện về tình huynh đệ nhân loại, cuốn sách tựa đề Một thông điệp về hòa bình tại Ukraine, thu thập phần lớn những lần lên tiếng của Đức Thánh Cha về chiến tranh tại Ukraine. Còn Tổng thống Zelensky tặng Đức Thánh Cha một bức ảnh vẽ trên gỗ, diễn tả hình Đức Mẹ được vẽ trên một áo giáp chống đạn. Bức ảnh được đặt tên là Perdita, về việc giết hại các trẻ em trong cuộc xung đột. Sau khi gặp Đức Thánh Cha, Tổng thống Zelensky đã gặp Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, vì Đức Hồng Y Pietro Parolin, phục vụ khanh Tòa Thánh, đã đi Fatima, Bồ Đào Nha, để chủ sự cuộc hành hương nhân dịp kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên hồi năm 1917 với Ba Mục Đồng tại đây. Đây là lần thứ hai Đức Thánh Cha tiếp Tổng thống Zelensky. Lần đầu hồi năm 2020 trước khi xảy ra chiến tranh. Ban sáng cùng ngày, Tổng thống Ukraine được Tổng thống Ý, ông Sergio Mattarella tiếp kiến trước khi gặp Thủ tướng Ý, bà Giorgia Meloni.
Tin Vatican, Ngoại trưởng Tòa Thánh đề cao vai trò của Caritas. Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher đề cao vai trò cần thiết và quan trọng của các tổ chức Caritas Phụng giáo, và Ngài khẳng định rằng chúng ta đang phục vụ hòa bình và công ích. Ngài cũng chống lại những hình thức thực dân và đế quốc mới. Đức Tổng giám mục Gallagher, người Anh, bày tỏ lập trường trên đây trong bài thuyết trình gợi ý trong phiên họp đầu tiên hôm 12 tháng 5 vừa qua của Đại hội Caritas Quốc tế, tiến hành tại Roma cho đến ngày 16 tháng 5 tới đây, với sự tham dự của 400 đại biểu thuộc 162 Caritas quốc gia. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng nói về những thách đố hoàn cầu và vai trò của Caritas. Nhận xét đầu tiên là hiện hình thế giới không kém phần phức tạp so với những năm chiến tranh lạnh. Vì thế, mối dây huynh đệ mà Caritas quốc tế là hiện thân thực sự là điều cần thiết hơn bao giờ hết, do sự dấn thân của Caritas trong việc phục vụ hòa bình vốn là điều không thể tách rời khỏi sự thăng tiến ích chung cho gia đình nhân loại. Trong một bối cảnh địa chính trị bi thảm như thế, trong đó tinh thần thực dân và những tham vọng đế quốc đang tái xuất hiện, cả các Caritas địa phương, sự chọn lựa những thành phần đối tác chính quyền cũng ở trong những tình trạng chính trị phức tạp và không luôn luôn tránh được những hậu quả làm thương tổn sự tự trị vô vị lợi của một tổ chức Caritas và nói chung là sự hiện diện và sứ điệp của giáo hội. Đức Tổng giám mục Gallagher nhận xét rằng, kể từ lần thuyết trình của Ngài trước Caritas quốc tế cách đây 4 năm, năm 2019, thế giới đã bị những cuộc khủng hoảng chưa từng có vì đại dịch, những thiên tai do sự thay đổi khí hậu, nạn gia tăng bất an lương thực và nạn đói, những cuộc xung đột mới, cũng như những bất an về chính trị và bạo lực. Ngài đặc biệt nhắc đến những nguy hiểm đang gia tăng với cuộc xung đột hiện nay giữa lòng Âu Châu đối với nhiều quốc gia. Thêm vào đó, ngày càng gia tăng những diễn trường bạo lực tại các nước khác như Haiti, Sudan và Trung Đông. Vì thế, lời kêu gọi hòa bình và cảm thông giữa con người và các dân tộc là điều khẩn cấp và là một trong những ưu tiên của những sáng kiến nhân đạo. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh tỏ ra nghi ngờ về khả năng của cộng đồng quốc tế trong việc duy trì hòa bình, cũng như sự tín nhiệm giữa các dân nước đứng trước sự gia tăng những tình trạng khẩn cấp về nhân đạo. Vì thế, Ngài cầu mong những trao đổi giữa các đại biểu của các Caritas quốc gia tại đại hội này có thể góp phần củng cố tinh thần huynh đệ vốn ở trung tâm căn tính công giáo.
Bản tin sáng nay của chúng tôi xin kết thúc nơi đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo. Theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Người ta kể rằng, có một cặp vợ chồng trẻ đang sống vô cùng hạnh phúc. Người vợ rất xinh đẹp và người chồng rất mực yêu thương vợ mình. Một thời gian sau, trong khi người chồng đi làm việc xa, người vợ tình cờ phát hiện ra mình đang bị một căn bệnh da kỳ lạ. những đốm đỏ nổi lên từ vai, rồi nhanh chóng lan ra khắp mặt mũi, toàn thân. Cô đến gặp nhiều bác sĩ, nhưng họ cho biết căn bệnh này cực kỳ hiếm và cũng không có cách chữa trị. Khuôn mặt người vợ xinh đẹp trở nên xấu xí nhanh chóng. Cô vô cùng đau khổ và cảm thấy không đủ can đảm đối diện với chồng khi anh trở về. Rồi cô nhận được hung tin chồng mình gặp tai nạn khi trên đường trở về. Khi hồi tỉnh, anh đã không thể nhìn thấy gì và cũng không thể nhìn thấy gương mặt và vóc dáng xinh đẹp ngày nào của người vợ đã thay đổi. Nhờ vậy mà người vợ không cảm thấy xấu hổ và tự ti về khuôn mặt xấu xí của mình khi ở bên chồng. Người chồng mù trở về nhà và tình yêu nồng nàn của họ dành cho nhau vẫn không thay đổi. Ít lâu sau, người vợ trượt chân ngã từ trên cầu thang xuống đất. Cô đã không qua khỏi vì vết chấn thương ở đầu quá nặng. Người chồng đau khổ tột cùng trong ngày đưa tang vợ. Khi tang lễ chấm dứt, một người hàng xóm hỏi anh dự định thế nào trong những ngày sắp tới. Người chồng mù cho biết anh sẽ đi xa khỏi thị trấn này, nơi luôn gợi anh nhớ lại người vợ yêu thương cùng những tháng ngày hạnh phúc. Người hàng xóm ái ngại hỏi, anh đi đâu khi không nhìn thấy gì, và biết làm gì khi không còn vợ bên cạnh như trước đây? Người chồng mù từ từ tháo cặp kính đen ra và chậm rãi trả lời, tôi đã giả vờ mù trong thời gian qua để vợ tôi không đau khổ và mặc cảm vì căn bệnh của cô ấy. Tôi chỉ muốn vợ mình luôn vui vẻ và chúng tôi được sống hạnh phúc bên nhau. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tình yêu chân thật được diễn tả qua những hy sinh rất cao cả mà những người yêu nhau dành cho nhau. Khi xương sắc khỏe mạnh và thịnh vượng, người ta không thấy khó khăn khi sống hạnh phúc bên nhau. Tuy nhiên, khi gặp phải rủi ro, đau bệnh hay sa cơ thất thế, để giữ được hạnh phúc của mình và người mình yêu, rất nhiều khi người ta phải hy sinh rất nhiều và chấp nhận trả những cái giá rất đắt. Trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe, khi mở mắt tỉnh dậy sau tai nạn và nhìn thấy gương mặt xinh đẹp, niềm tự hào của vợ mình đang bị tàn phá, người chồng đã chọn giải pháp giả mù và chấp nhận sống như một người mù, chỉ để vợ mình không đau khổ vì mặc cảm và để được hồn nhiên ở bên cạnh người phụ nữ mà mình yêu thương. Còn người vợ, vì tình yêu dành cho chồng, cô cũng vui lòng đón nhận và chăm sóc người chồng mù của mình, dù phải vất vả hơn khi phải chăm sóc cho anh trong lúc chính thân xác cô cũng đang bị căn bệnh nan y hành hạ. Tình yêu của con người dù có giới hạn vẫn được diễn tả một cách nồng nàn như vậy, còn tình yêu vô hạn của Thiên Chúa thì sao? Vì yêu thương con người và để ở với con người, Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, đã từ bỏ vinh quang của một Thiên Chúa, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân và sống như người trần thế. Thật vậy, để đến cư ngụ dưới mái nhà tại trần gian, để sống với, sống cùng nhân loại và chung chia mọi niềm vui, nỗi buồn, đau khổ của kiếp người, Chúa Giêsu đã trả một cái giá quá đắt, đó chính là sự cơ cực, lầm than và mạng sống của chính người. Từ ngày đó trở đi, con người bắt đầu họa lại hình bóng yêu thương đó của Chúa và cũng biết hy sinh cả thanh xuân, sự tự do và lợi ích của bản thân để được ở bên cạnh những người mà mình yêu thương. Chúng ta thấy được sự hy sinh đó nơi người cha, người mẹ của mình, tần tảo lao động cả một đời, chỉ để con mình không phải thua kém bạn bè, và có đầy đủ phương tiện để ăn học thành tài. Niềm hạnh phúc của họ là thấy nụ cười tươi tắn của con cái mình, và được ở bên cạnh chăm sóc yêu thương chúng. Sự hy sinh đó cũng lấp lánh nơi hình bóng của những người vợ, âm thầm lo chu đáo mọi chuyện trong nhà, và chăm sóc con cái, để chồng mình thực hiện những hoài bão và thành danh trong xã hội. Họ lấy thành công và niềm vui của chồng con là hạnh phúc của mình. Ước gì giữa những bận rộn và phấn đấu để thực hiện ước mơ và hoài bão của mình, chúng ta cũng biết hy sinh thời giờ, sức khỏe và nhiều điều khác nữa, để có thể ở bên cạnh những người mình yêu thương và làm cho họ được hạnh phúc. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trần gian này và chung chia mọi vui buồn và đau khổ của phận người để ở với chúng con. Xin cho chúng con cũng biết đánh đổi những lợi ích của bản thân để được tận kề và san sẻ mọi nỗi niềm trong cuộc sống với những người mà chúng con yêu thương. Amen.
Đời con giữa cánh hoa nay nhạt màu, đời còn nhiều nỗi đắng cay buồn sầu. Lạy Ngài xin thương dịu bước con đi đường trần gian năm nghìn nỗi khó người còn xa vạn lý. Đời còn nặng gánh lo toan thật nhiều, vì trong cuộc sống lắm lo buồn điều. Nhọc nhằn treo leo vì những cơn thương nghiệp mà con trên tìm chúng nơi thân vất vả vô ngần. Chúa hãy thương con nhiều, cũng khó ôi chăn chiều, sóng gió tơi bời, thuyền buông tay lại, biết con sợ còn mãi trôi đi chẳng ngừng. Đời con dù lắm phong ba mịt mù, nghèo hèn giàu sang rồi cũng xuôi tay giờ, còn may mắn nào có ai hay chuyện thế gian này.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.